mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Đầu Tay của nhà văn Hồi Biểu Chánh.
Ai làm được?
Kỳ chính, qua sự diễn đọc của Nam Anh trong vai Bạch Tuyết, Trần Thiện trong vai Quan Phủ, cha của Bạch Tuyết, Hải Đức trong vai Bạch Khiếu Nhàn, ông ngoại của Bạch Tuyết, và Trần Anh trong vai Phan Chí Đại. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ vừa rồi quý vị đã nghe đến đoạn Bạch Tuyết và bà bán cháo đậu gặp một cô gái nhà quê ở Sài Gòn đang hỏi anh kéo xe tìm người quen ở Sài Gòn. Bạch Tuyết thấy cô gái dáng dấp quê mùa, thực thà, sợ tên kéo xe gạt gẫm nên muốn làm quen, giúp đỡ. Người con gái ấy là ai? Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp theo đây. Bạch Tuyết hỏi cô nọ, thở nay cô có lên trên này lần nào hay chưa? Dạ chưa. Nếu vậy, thì cô làm sao mà biết nhà người quen được? Thiệt, tôi không biết. Bây giờ, trời đã tối rồi, mà cô không có biết nhà người quen ở đâu mà tìm. Vậy đêm nay cô đi đâu?
Tôi đi đây là đi liều mạng. Thiệt, hồi ra đi, không có về khó quá như vậy.
Thôi, cô vô tới nhà tôi mà nghỉ đỡ một đêm. Rồi sáng mai sẽ kiếm. Chứ cô đi bơ vơ một mình lúc ban đêm như vậy không có dễ gì đâu. Cô nọ thấy Bạch Tuyết hảo tâm thì mừng vô song, không biết lấy tiếng gì mà tạ ơn nên riu riu đi theo. Người kéo xe gạt không được nên chửi thề.
Chừng dữ, đâu họ mang tàu kề rồi à.
Cô nọ nghe giật mình đứng lại ngó Bạch Tuyết. Bà cháu đậu dây lại mắng người kéo xe rằng:
"Ây, nói bậy, tao đào nát bay cho coi bay coi, người ta quê mùa bay muốn gạt người ta hay sao?"
Bạch Tuyết nắm tay cô nọ đi mà nói rằng: "Đừng có nghe mấy người kia nói, nó gạt không được nên kiếm chuyện nói bậy, cô đừng có tin, cô đi theo tôi không có hại đâu mà sợ." Cô nọ phát nghi, nếu không đi theo Bạch Tuyết thì biết đi đâu, nên cực chẳng đã phải đánh liều. Về tới nhà, bà cháu đậu mở cửa, đốt đèn, rồi Bạch Tuyết dắt cô nọ vô, biểu ngồi trên ghế đó mà nghỉ. Bạch Tuyết đi dọn cơm, mời cô nọ ăn. Cô nọ tuy đói, xong bờ ngợ nên nói no. Bạch Tuyết ép riết cô mới chịu ăn một chén. Cơm nước xong xuôi rồi, bà cháu đậu lo đi ngủ, đặng khuya có dậy sớm mà nấu cháo. Bạch Tuyết đóng cửa, đem đèn vô giường rồi lấy đồ ra ngồi may. Mời cô nọ qua nằm một bên mà nghỉ. Bạch Tuyết vào may và hỏi rằng: "Cô ở Long Hồ mà còn cha mẹ, anh em hay không?"
"Tôi mồ côi cha mẹ, cũng không có anh em chi hết á."
"Chẳng giấu cô làm chi, tôi cũng là người lục tỉnh lưu lạc lên trên này, ở đậu nhà bà Sáu bán chè đậu đây mà may mướn, chứ không phải tôi là người Sài Gòn đâu. Cô đừng ngại chi hết á, tôi thấy cô bỡ ngỡ, cũng như tôi lúc mới lên lần đầu, nên tôi thương, tôi biểu dùm cho, chứ không phải có ý chi khác. Ở đất này á, kiếm đàn lung lắm, không hại gì, nếu mà ngày mai cô đi kiếm không được á, thì trở lại đây á, mà nghỉ, cô đừng có tin người ta mà làm chết đó." Cô nọ nghe lời thật tình, thì động lòng, nên ngồi lặng thinh một hồi á, rồi nói rằng:
"Tôi không có giấu chị, tôi đây là Trần Băng Tâm, cha mẹ khuất sớm, không có anh em, nên về ở với cậu tôi từ 7 tuổi tới bây giờ là 9 năm rồi. Khi tôi mới được 13 tuổi thì cậu mở cho tôi đi bán mía, bán chuối. Cách đây chừng 3-4 tháng này có một cậu con nhà giàu, học trường ở bổn quốc, thi đậu gì á, rồi ở nhà mà chơi không có chịu đi làm thầy thông, thầy ký. Em nào cũng vậy, cậu ấy mà cứ ra hàng mía mà chọc quẹo tôi hoài à. Tôi giả như điếc, như câm, không có thèm nghe lời cậu nói, mà cũng không thèm đối đáp với cậu. Cậu lại kể người này, người kia nói với tôi rằng, nếu mà tôi thuận tình á, thì cậu sẽ cho tôi tiền bạc và sắm quần áo, vòng bông cho tôi nữa. Phận cái tôi nghèo hèn côi cút, xong tôi không có ham tiền mà làm hư danh tiếng. Bởi vậy, hay ai mà làm mai mối, thì tôi lạy họ. Tôi xin họ nói đi kiếm con gái khác á, chứ mà đừng có nói với tôi. Mai mối, nói hơn một tháng mà cột tôi không được. Cậu mới quyết làm dữ. Ban đêm tôi đi bán mía, thì về cậu đón đường. Ban đầu cậu chọc nghẹo tôi không có trả lời. Lần lần cậu đi teo muốn đụng mình tôi hăm la làng. Cậu sợ xấu nên không có dám đụng. Cậu đón tôi 2-3 lần rồi thôi, không có thấy đón nữa. Mà đêm nào cậu cũng nghiễu ngang ngang hàng mía của tôi hoài à. Cách này tầm 6 bữa rậy đây, tôi ngủ, cửa mình đụng một người nằm lên tôi thất kinh, dùng kêu cậu tôi mà nói rằng, cậu ơi, cậu đốt đèn lên dùm coi, ăn trộm hay ai đụng tôi nè. Cậu tôi lặng tin không có trả lời, mà tôi nghe tiếng mợ dâu của tôi cười nho nhỏ, rồi la rằng,
ngủ đi, đừng có nói bậy nè.
Tôi nghi cậu mợ của tôi có ý muốn hại tôi, nên tôi mới nhảy xuống đất, muốn chạy ra ngồi giá. Nào về, có một người mà nắm vạt áo tôi mà kéo lại rồi kê miệng cho lỗ tai, nói rằng, qua đây chứ ai đâu mà sợ, nằm lại đây qua nói chuyện cho em nghe. Tôi nghe tiếng, mới biết là cậu con nhà giàu đó. Nên tôi mới la lên rằng, cậu buông tôi ra, bằng không tôi la lên đây á, cậu mang khốn đó. Chà chả, cậu tưởng đâu ở trong rừng trong núi không có làng xóm hay sao mà cậu làm ngang dữ vậy. Tôi chưa có nói, dứt tiếng, người ấy lại tròn tay ôm ngang cổ tôi, rồi kế mở tôi mới ứng tiếng nói rằng,
con chết bầm đó nghe, khéo nhõng nhẽo không, mày ào ào đó mày chết bây giờ đó.
Tôi đương giận, mà nghe mấy lời nói như vậy tôi càng giận thêm nữa. Túng thế quá, tôi nhảy xuống sông Long Hồ. Cậu tôi lật đật nhảy theo vớt tôi lên, rồi dắt tôi vô nhà. Mở tôi đốt đèn lên, tôi thấy người ấy khốn nạn quá, đương ngồi trên giá mà hút thuốc. Tôi úp mặt vô dắt mặt khóc, quần áo đầu cổ ướt lòi nhoi. Mợ tôi lại nói nhỏ với người đó ít tiếng rồi người đó mở cửa ra gì à.
Băng Tâm thuật tới đó, rưng rưng nước mắt. Bạch Tuyết động lòng nên lắc đầu thở ra, rồi ngó Băng Tâm trân trân. Băng Tâm ngồi một chút rồi nói tiếp rằng,
tôi nhớ tới chừng nào tôi giận cậu ấy chừng nấy. Mình là con nhà giàu có, lại học hành, thiếu chi chỗ, đường môn hổ đối. Sao không nói mà cưới, lại cứ theo, quyết làm nhục tôi chi vậy. Thằng tôi côi cút, thiệt là khổ quá. Chị tưởng tôi không có chịu, đó rồi yên hay sao? Cậu nhà giàu đó về rồi, thì mợ tôi nói đắng, nói cay, làm cho cậu tôi nổi giận, đánh tôi bầm mình, bầm mẩy, lại nhiếc tôi, nói nồi tôi á, uổng cơm, thân tôi chết đói rồi mà không có lo, không như vậy mà còn chê tôi đi lấy du côn thì mới vừa ý. Tôi bị đòn mà ít phiền, chứ nghe mấy lời đó tôi phiền quá à. Tự tôi nhớ ơn cậu mợ tôi nuôi tôi, mặc dầu mà ép tôi làm việc khi như vậy, tôi lại cậu mợ tôi đừng ép tôi mà tội nghiệp. Cậu mợ tôi lại mắng nhiếc tôi một hồi nữa, rồi sớm ngày đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi sợ ở Long Hồ không có yên, mà may tôi bán mía, chắc mốt để dành được ít đồng bạc nên mới lên đây. Tối nay tôi không có ra khỏi chợ Long Hồ nên không có biết xứ nào hết á. Hồi chiều xe lửa lên tới chợ lớn, tôi thấy bộ hành rùng rùng leo xuống. Tôi tưởng anh đã tới Sài Gòn rồi, nên cũng xuống theo. Té ra mới hay là chợ lớn. Tôi trở lại muốn leo lên xe thì xe đã rút chạy rồi, tôi không có dám theo. Tôi bơ vơ, may gặp ông già ông chỉ đường tôi lại ga xe lửa, mua giấy khác mà đi ra Sài Gòn á, kế gặp chị đó.
Bà Tuyết nghe Băng Tâm tỏ hết đầu đuôi việc riêng của mình, biết cô là người chân tất mà lại trọng trinh tiết nên đem lòng thương. Bà Tuyết có việc buồn riêng mà mấy tháng nay không tỏ cùng ai được. Nay gặp Băng Tâm mới đem việc của mình mà tỏ cho Băng Tâm nghe. Hai người nói chuyện với nhau, tâm đầu, ý hiệp vô cùng. Đêm khuya, thiên hạ ngủ hết, ngoài đường vắng teo, Bạch Tuyết mới hỏi Băng Tâm rằng, hồi chiều cô nói cô đi kiếm chị Thư Kiều nào đó, vậy mà chỉ có bà con chi với cô hay không?
Không, chỉ là người Long Hồ, tôi quen mặt chị tôi chứ không có bà con.
Chị làm việc chi ở trên này?
Năm ngoái chị về, tôi gặp chị tôi có hỏi thăm, thì chị lấy anh Sáu nhỏ dọn nhà ở trên này, chị có rủ tôi lên chơi, nên khi ra đi tôi tính lên nhà chị nương ngủ ít ngày rồi kiếm việc làm ăn. Không có gì ạ, đất Sài Gòn mênh mông quá, biết đâu mà tìm.
Tưởng là bà con thì chẳng nói chi, chớ chỉ như vậy thì cũng chẳng nên kiếm. Bởi vì tôi coi tánh ý cô đây, chắc là ở chung một nhà với chị không có tiện. Thôi á, cô ở đây làm chị em với tôi lãnh đồ, rồi hai chị em mình may với nhau, tôi tưởng có lẽ kiếm đủ tiền nuôi miệng được, chẳng cần phải đi đâu chi.
Chị có lòng thương tôi, hồi chiều chị cứu tôi cho khỏi lầm thiên hạ, ơn ấy đã trọng rồi, bây giờ chị làm phước cho tôi nương ngủ nữa, thì ơn của chị biết ngày nào tôi mới trả đặng. Tôi nói thiệt với chị, phận tôi côi cút nghèo hèn, nên từ nhỏ chí lớn không có biết may giá. Nếu chị mà làm ơn cho tôi ở đây thì tôi thích làm bánh hoặc mua trầu cau, chuối mít, gánh đi bán mà kiếm lời mà ăn, chứ chắc may giá không có được.
Bạch Tuyết nghe lời thiệt lấy làm vui lòng, nên cười mà đáp rằng, cô buôn bán cũng được, như cô lạ, chưa có biết đường thì theo bà Sáu ở đây ít bữa rồi quen, để sáng tôi nói với bà Sáu.
Tôi nhỏ hơn chị, vậy thì chị kêu tôi bằng em, chứ đừng có kêu tôi bằng cô.
Bạch Tuyết gật đầu, hai người ngó nhau mà cười, rồi dẹp đèn đi ngủ. Sáng ngày sau, Bạch Tuyết nói với bà Sáu bán cháo đậu cho Băng Tâm ở. Bà Sáu vui lòng cho liền. Bạch Tuyết biết Băng Tâm không có tiền làm vốn mà mua bán, nên lấy bạc của mình mà đưa cho Băng Tâm 10 đồng. Băng Tâm nói nhiều rồi lấy có 4 đồng mà thôi. Ngày ấy, hai chị em ở nhà nói chuyện với nhau. Qua bữa sau, Băng Tâm đi theo bà Sáu ra chợ mua thịt và lòng heo đem về nấu cháo, rồi gánh theo bà mà bán. Một người bán cháo đậu, một người bán cháo lòng. Bữa nào bà bán hết trước thì bà cũng chờ cho cô bán hết rồi mới về một lượt. Còn bữa nào cô bán hết trước thì cô cũng theo bà, bởi vì cô không biết đường nên về một mình sợ lạc. Mỗi bữa lời được 5-3 cắt thì Băng Tâm đưa cho Bạch Tuyết cất, chứ không chịu giữ tiền. Vả Băng Tâm có sắc da trắng, tóc dài, môi son, mày phụng, đi đứng yểu điệu, ăn nói dịu dàng. Bởi vậy, từ mấy thầy thông ký lục cho đến sắp dọn bàn nấu ăn, ai thấy cô cũng buông lời chọc ghẹo. Cô nghĩ phận gái cơ hàng, ra đi buôn bán làm ăn thường nhiều việc hiểm trở nên cô buồn. Đêm nọ, cô nằm than với Bạch Tuyết rằng,
em thấy chị ở nhà ngồi may giá thiệt, em muốn hết sức. Nhặt cái Phật em dụng về nên phải mà đi mua gánh bán bưng, chứ làm nghề của em nhiều khi hổ thẹn quá.
Bạch Tuyết hiểu ý, mới biểu Băng Tâm ở nhà cho cô dạy may, đừng đi bán cháo nữa. Băng Tâm chẳng xiết nổi mừng. Từ ấy, hai chị em ở nhà, Bạch Tuyết dạy lần lần, Băng Tâm May lấy chỗ dễ, còn chỗ khó thì để cho Bạch Tuyết. Mỗi tháng kiếm trên 20 đồng luôn luôn, ăn uống xài phí rồi còn dư vài đồng. Hai chị em ở với nhau được 7 tháng, Bạch Tuyết mua mà may cho Băng Tâm được một cái cuộn lãnh, một cái áo xuyến. Băng Tâm mừng rỡ hết sức. Tới lễ chánh chung, hai chị em nghe lời bà Sáu nói việc chuyển binh ngộ lắm, mới năn nỉ bà nghỉ bán một bữa, đặng dắt giùm hai chị em đi coi. Hai chị em đi coi với bà Sáu lên tới nhà thờ, thì gặp một chú mái chính cứ theo chọc quẹo hoài. Hai chị em mắc cỡ, muốn dắt nhau trở về. Bà Sáu nói họ chọc mặt họ, mình đi chơi thì đi, chuyện gì phải sợ mà về. Hai chị em dằn lòng đi nữa, chẳng về chú mái chính cứ đi theo, kiếm lời chọc ghẹo hoài. Hai chị em không trả lời, lên tới Ba Hình, nắm tay đứng dựa lề đường chờ lính tới mà coi. Chú mái chính theo chọc nữa, lại thừa dịp đông người, chú chen vô đứng khích một bên Băng Tâm, rồi làm bộ bị họ lấn, té đụng mình hai chị em chơi. Bạch Tuyết thấy chú chệt hô lễ, giận căm gan, xong dằn lòng nhịn thua, dắt bà Sáu với Băng Tâm đi tìm chỗ khác mà đứng. Cách chừng ít phút đồng hồ, chú mái chính theo nữa, chú làm bộ bị họ lấn nên té, ôm ngang mình Băng Tâm. Băng Tâm với Bạch Tuyết mắc cỡ, vừa muốn chen mà ra, bỗng nghe một cái bốp, rồi thấy chú mái chính té sấp dưới đất, trên đầu máu chảy đỏ lòm. Hai chị em thất kinh, lật đật kéo bà Sáu mà chạy về, không dám coi diễn binh nữa, mà cũng không biết ai đánh chú mái chính lỗ đầu. Nửa tháng sau, Bạch Tuyết với Băng Tâm đứng ngồi may, bỗng thấy thầy Thông ở căn phố ngang cửa đó khiêng ghế dọn bàn đem ra xe mà chở đi. Qua ngày sau, lại thấy có hai người cu li lại mở cửa căn phòng trống ấy, vô quét rửa, chùi lau sạch sẽ, rồi chiều lại có mấy xe chở giường nệm, ghế, bàn, đủ thứ, thứ nào cũng mới và đẹp đem vô nhà mà dọn hực hở. Sáng bữa sau, hai chị em đã tức rồi mà còn nằm rán trong giường, nghe bà Sáu mở cửa gánh cháo ra ngoài rồi nói lớn rằng: "Ủa, té ra là thầy dọn căn phố này hay sao? Cơ khổ dữ không? Vậy mà tôi tưởng ai ở đâu lạ chứ." Rồi lại nghe có tiếng người trả lời rằng:
"Không phải, tôi mới dọn lại đây chuyện qua."
Bà Sáu trở vô nhà kêu Bạch Tuyết mà nói rằng: "Này cháu, thầy mới dọn căn phố ngang của mình đó quen mà. Hôm nay tôi đi bán gặp thầy hai ba lần, thầy nói chuyện nhỏ nhoi tử tế quá. Tôi có khen hai cháu may khéo quá. Thầy hứa để thầy mua hàng đem về mướn may đồ thường đó." Bà nói mấy lời rồi khép cửa lại, gánh cháu đi mất. Chừng 6:30, mặt trời mọc lên rồi, Bạch Tuyết mới mở cửa, dòm qua căn phố ngang đó, thấy Lý Trường Khanh, là con hội đồng diễn ở Vĩnh Long, đương nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật trình. Thì cô chưng hửng, chẳng hiểu gì cớ nào, cách mấy tháng trước mình có gặp anh ta dưới tàu, thì anh ta nói mẹ đau nặng mà bây giờ lại dọn nhà ở đây. Bởi cô chưa rửa mặt ở đầu, cô không muốn cho Trường Khanh thấy, nên cô quầy quả đi ra nhà sau, thấy Băng Tâm đương rửa mặt, cô mới nói rằng: "Thầy dọn về ngang nhà mình đó. Bà Sáu nói hồi nãy tưởng ai lạ, té ra là Lý Trường Khanh, là con của ông hội đồng diễn ở Lâm Hồ mà." Băng Tâm nghe nói quên lau mặt, đứng ngó Bạch Tuyết trân trân mà hỏi rằng:
Chị nói tên gì?
Lý Trường Khanh.
Sao chị biết?
Hồi mà qua trốn lên trên này á, có gặp ba dưới tàu á. Ban đầu á, thầy theo chọc qua. Chừng mà qua nói tên chồng qua rồi, thầy chân hững, nên năn nỉ xin lỗi, vì thầy quen với chồng qua.
Đâu để em ra coi thử coi có phải hay không?
Băng Tâm lau mặt rồi đi ra, đứng núp giữa cánh cửa, lén dòm một hồi. Chừng Bạch Tuyết gỡ đầu bớ rồi, Băng Tâm trở vô, bụng thụng mà nói rằng,
phải rồi đó ra.
Bạch Tuyết không hiểu Băng Tâm, nên hỏi, phải giống gì?
Người đó là người mà muốn làm cưỡng bức em ở dưới lòng hồ đó, và bây giờ còn theo lên tế trên này nữa chứ.
Bạch Tuyết chưng hửng, chưa kịp nói chi hết, thì Băng Tâm nguy nguyết đi vô mùng mà nằm. Bạch Tuyết thấy Băng Tâm buồn, nên theo an ủi. Băng Tâm năn nỉ, xin Bạch Tuyết kiếm chỗ khác mà ở, đặng tránh Lý Trường Khanh. Bạch Tuyết cũng muốn làm cho vừa lòng Băng Tâm, nhưng sợ đến nỗi chỗ khác không có được tử tế như chỗ này, lại sợ ở chỗ lạ, không có quần áo mà may, nên khuyên Băng Tâm an lòng, nhà mình thì mình ở, đừng thèm nói tới ai thì thôi. Lý Trường Khanh dọn lại ở độ gần một tháng, mỗi ngày ra vô, khi thì đọc sách, khi thì nằm qua nhật trình, xong không đi đâu hết, mà cũng không ngó qua nhà Bạch Tuyết và Băng Tâm. Băng Tâm thấy người ta không nói động đến mình, mà lại ý có Bạch Tuyết binh vực, nên lần lần hết lo sợ nữa. Còn Bạch Tuyết, tuy bề ngoài vui cười như thường, xong bề trong thương nhớ ông, nhớ chồng, giận mẹ ghẻ, nên nhiều đêm Băng Tâm ngủ giật mình thức dậy thì thấy cô chống đèn mà khóc. Thiệt Băng Tâm thường hay kiếm lời khuyên giải, nói rằng đạo vợ chồng có lìa nhau, chừng hiệp nhau mới vui. Nhưng mà Bạch Tuyết nỗi sầu dồn dập lâu rồi, nhất là chồng đi gần một năm mà chẳng có tin tức chi hết, chẳng hiểu chồng có bình an hay không. Bởi vậy nỗi sầu của cô không thể nào gỡ được. Có khi cô nghĩ nếu chí Đại không gặp cô, thì có lẽ ngày nay không đến nỗi dày bừa gió bụi, ly biệt quê hương như vậy. Nghĩ đến đó, cô càng đau lòng xót dạ hơn nữa. Bạch Tuyết buồn rầu, ăn không được, nên càng ngày càng ốm. Băng Tâm lo sợ, mới xúi thơ, gửi cho ông ngoại, hỏi thăm chí Đại về hay chưa. Bạch Tuyết muốn nghe lời, xong sợ nếu mình gửi thơ mà chồng chưa về, rồi ông ngoại biết chỗ ở bắt mình về thì mình không trọn nghĩa với chồng được, nên cô không dám gửi thơ.
Hải Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe
Ai Làm Được
của nhà văn Hồ Bích Chánh.